This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đài Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay thứ ba tiếp tục là một ngày thời tiết bên ngoài rất là tuyệt vời, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Thời tiết ở bên Dallas đích thực ngày hôm nay rất là đẹp. Sáng sớm ngày mai thì quý vị khi đi làm thì cần một cái áo mưa hoặc là cái dù. Bởi vì tối ngày hôm nay thì mây sẽ kéo đến, chúng ta có thể sẽ có mưa vào buổi sáng ngày mai. Nhưng mà ngày hôm nay thì rất là ấm. Nhiệt độ lên cao tới 86, thấp nhất là 63. Và sau cái trận mưa của ngày mai đó, thì chúng ta sẽ có ngày rất là đẹp. Và đặc biệt là cuối tuần này, quý vị có đi tham dự lễ tưởng niệm 30 tháng 4 của các hội đoàn của cộng đồng, thì quý vị cũng không có lo về vấn đề thời tiết. Ngày hôm nay người ta nói đến bà đệ nhất phu nhân Melania Trump, thì người ta để ý thấy thực sự là bà cũng đã đóng góp một cái vai trò rất là quan trọng và cũng đã làm đầy đủ cái nghĩa vụ của mình. Khi mà bà đã đại diện Tổng thống Trump chẳng hạn đến dự cái lễ đưa cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush đến nơi an nghỉ cuối cùng vào ngày hôm thứ Bảy vừa qua tại Houston. Và bây giờ thì bà phải chuẩn bị đến trở lại tòa bạch ốc để mà cho một cái bữa tiệc yến tiệc rất lớn tại tòa bạch ốc vào tối ngày hôm nay. Thì cái buổi lễ ngày hôm thứ Bảy vừa rồi tại Houston để mà dự cái đám cái việc mà đưa cựu đệ nhất phu nhân Barbara ra nơi an nghỉ cuối cùng, thì bà Melania cũng đã từng gặp gỡ như là cựu tổng thống Clinton, rồi bà đệ cựu đệ nhất phu nhân Clinton, rồi gia đình ông bà Bush, rồi ông bà Bush con, rồi tổng thống Obama và Michelle Obama. Thì bà Melania có một cái điều mà người ta chú ý đến là chúng ta để ý thấy là bà ít khi cười. Nhưng mà trong cái lễ tiễn đưa bà Barbara Bush ở bên Houston thì bà Melania cười khá tươi đối với lại Tổng thống Obama, và cái đoạn đó đã được đưa lên trên các phương tiện truyền thông chẳng hạn như là Facebook, và người ta cũng rất là thích về cái ý tưởng đó. Nhưng mà tối ngày hôm nay đó thì cái bữa tiệc này rất là quan trọng, và bà Melania là trong những cái người mà chủ chốt trong cái việc mà chuẩn bị đón tiếp những cái quan khách lớn như vậy. Trong nhiều cái đoạn video người ta chú ý thấy là thì bà Melania đã rất là trách nhiệm trong những cái bữa tiệc yến như vậy tại tòa bạch ốc cho tới ngày hôm nay khi mà đại diện cho Tổng thống Trump. Cái thứ nhất là mà trong cái bữa tiệc này tối ngày hôm nay đó thì có một cái điều là cái bộ chén dĩa có mà chén dĩa gọi là kiểu pha lê ở bên làm ở bên tàu và được mạ vàng. Đây là một cái món quà mà đánh dấu tòa bạch ốc 200 năm. Và trước đây thì Tổng thống Clinton cũng đã sử dụng cái bộ bàn ăn này, bộ chén dĩa này. Và đệ nhất phu nhân thì chúng ta cũng biết là bà là một người mẫu trước đây và cũng là một nhà thiết kế, cho nên là tất cả những cái gì trong tòa bạch ốc đều do ý tưởng của bà đưa ra. Bởi vì đó là Theo như là ông Stephanie, bà Stephanie là cái người mà giám đốc về truyền thông của Tòa Bạch Ốc cũng cho biết thì bà luôn luôn quan tâm về cái vấn đề khi mà khách đến là cũng muốn là họ có một cái thời gian tuyệt vời ở trong Tòa Bạch Ốc và nhớ, ghi nhớ mãi những cái gì mà họ đã có mặt trong Tòa Bạch Ốc. Cho nên là từ những cái gì trong cái bữa tiệc yến như vậy thì chỉ có bà Trump là cái người mà lo hết tất cả, chọn tất cả từ những cái món ăn là cái loại món ăn như thế nào cho tới cái bàn ghế để mà tiếp khách như thế nào. Thành ra là chúng ta thấy là đệ nhất phu nhân là cũng rất là khó, giống như là một nội trợ trong cái Tòa Bạch Ốc vậy, Đăng Khoa.
Dạ vâng, nếu như mà chúng ta nhớ là khi mà ông Trump vừa lên làm Tổng thống Hoa Kỳ thì cũng có rất là nhiều người họ lo là về cái bà Melania Trump này thì sẽ không có thể nào mà làm tốt cái công việc đệ nhất phu nhân, nhưng mà từ từ thì bà cũng chứng tỏ cho thấy rằng là tất cả mọi việc thì đều có thể làm được. Và trên CNN lúc này thì đang diễn ra cái buổi chào đón của Tổng thống Trump cũng như là bà Melania Trump với Tổng thống của Pháp là ông Emmanuel Macron cũng như là phu nhân. Và ngày hôm nay là ngày 24 tháng 4, cũng là cái quốc yến đầu tiên tại Tòa Bạch Cung được tổ chức dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Và đúng như vậy là một tay của bà Melania Trump đã coi như rằng là chuẩn bị tất cả mọi thứ rất là cẩn thận, từ cái việc chuẩn bị các cái chén dĩa rồi cho tới cái việc mà trang trí những cái hoa anh đào. Người ta nói rằng là có hơn 1.200 cái nhành hoa anh đào và tất cả là đều từ Hoa Kỳ và được chuẩn bị cho cái buổi tiệc đêm nay. Thì chúng ta cũng chờ xem, bởi vì đây cũng là một trong những cái bữa yến tiệc mà rất là nhiều người quan tâm lần đầu tiên dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay thì cũng có một bản tin. Trong thời gian vừa qua thì rất là nhiều các cái trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, thì gặp rất là nhiều các khó khăn vì những cái thông tin bị lộ. Bây giờ thì đến một cái công ty khác mà nó thuộc về Google và tất cả chúng ta ai cũng đều biết đến, đó là YouTube. Thì YouTube là một nơi mà chia sẻ rất là nhiều những cái video để mà mọi người trên toàn thế giới có thể xem vào và có thể xem được nội dung của nó. Thì hôm nay YouTube đưa ra một thông báo rằng là đã xóa hơn khoảng 8 triệu video mà nội dung của nó được xem rằng là không có tốt trong vòng 3 tháng vừa qua. Thì người ta nói rằng là nếu mà tính chính xác ra luôn á, là 8,3 triệu video đã được YouTube xóa bỏ bởi vì vi phạm những cái nội quy của công ty này trong các tam cá nguyệt thứ tư năm 2017. Và cái việc mà xóa 8,3 triệu cái video này cho thấy là YouTube muốn chứng minh rằng là công ty làm việc rất là rõ ràng và nói lên cái tính hợp pháp của công ty này. Thì những cái video mà bị xóa đa số được cho là cổ võ cho các cái hành động khủng bố cũng như là có nhiều các cái cảnh bạo lực. Và trong những cái tháng gần đây, tức là kể từ đầu năm 2018 cho tới bây giờ, thì rất là nhiều những cái video được đưa lên cái trang YouTube thì phải đối mặt với lại nhiều cái chỉ trích liên quan đến việc kiểm tra không có được chặt chẽ, cũng như rằng là có nhiều cái nội dung không được lành mạnh vẫn được đưa lên cái website này. Và đến khi mà người xem họ thấy được, họ mới bắt đầu có những cái lời đề nghị, thì lúc đó YouTube mới bắt đầu đi vào và xem những cái nội dung đó và tháo xuống, thì lúc đó người ta nói rằng là đã quá muộn rồi. Thì con số mà 8,3 triệu kể trên là chưa bao gồm các cái video liên quan đến các cái vấn đề như là bản quyền hoặc là những cái vấn đề pháp lý khác. Trước đó thì YouTube đã nhận được khoảng 9,1 triệu những cái báo cáo đến từ người dùng. Nói về là họ lên cái trang YouTube này thì thấy là có những cái video mà nội dung về phim người lớn và có khoảng 4,7 triệu những cái báo cáo nói là những cái video trên YouTube thì mang những cái tính gọi là thù địch rồi cổ võ cho khủng bố, hoặc là những cái video về việc sử dụng súng rồi những cái cách mà chúng ta phải như thế nào coi như rằng là tấn công tại những cái nơi đông người. Thì hầu hết những cái video này là bị xóa thì đến từ các quốc gia như là Ấn Độ, Hoa Kỳ cũng như là Ba Tây. Cái bản báo cáo lần đầu tiên được công bố vào tháng 12 năm 2017 thì bà Susan Wojcicki là tổng giám đốc của công ty YouTube khẳng định rằng là YouTube muốn cho mọi người thấy rằng đây là một cái công ty mang tính công bằng và không bao giờ cổ võ cho những cái vấn đề xấu. Và những cái video lẽ ra không nên có mặt trên YouTube để mà cả tỷ người trên thế giới đều thấy. Thì chúng ta biết rằng là hiện giờ thì ngoài cái Facebook ra thì YouTube là một trong những cái nơi mà cái số người sử dụng vào xem những cái video hầu như là mỗi ngày và nó vẫn tiếp tục tăng lên. Và công ty YouTube cũng cho biết rằng là đã có kế hoạch thuê mướn hàng ngàn người làm cho YouTube và công việc chỉ là kiểm tra những cái video trước khi mà được chuẩn thuận đưa lên cái website của công ty này. Và những người này sẽ làm việc toàn thời gian, full time. Và cái số người có thể lên tới là 10.000 người đến cuối năm 2018. Tuy nhiên thì YouTube vẫn nói rằng là 10.000 người vẫn không đủ, bởi vì cái số người mà sử dụng YouTube và tạo ra các cái tài khoản, ghi danh các tài khoản càng ngày càng nhiều. Tính ra là một người sẽ phải kiểm tra lên tới vài trăm người xài cái YouTube, thì đây cũng là một trong những con số rất là nhiều. Và YouTube cho biết thêm rằng là trong khoảng 80% các cái video được đưa lên cái website này á, thì có khoảng 76% đã bị chặn đứng ngay lập tức trước khi mà nó được đưa lên. Bởi vì là khi mà phát hiện ra những cái nội dung như là bạo lực, khủng bố, rồi những cái vấn đề về nhân quyền thì cũng được loại bỏ hoàn toàn ngay lập tức. Và YouTube thì vẫn đang mạnh tay hơn với những cái video mà không đáp ứng được những cái yêu cầu của cộng đồng. Trong thời gian gần đây thì xuất hiện rất là nhiều các cái video mà dành cho không phù hợp với lại các em. Các em khi mà lên YouTube thì thường là xem những cái đoạn, những cái video về hoạt hình, những cái video và dành cho các em bé. Tuy nhiên thì lại xuất hiện những cái video về khủng bố và nói xấu các tôn giáo nhiều hơn xuất hiện trên Facebook. Và khoảng lúc này, trong thời gian này thì khoảng tới 150.000 video với khoảng 625.000 những cái lời nhận xét là không nên có mặt trên YouTube. Ngoài ra thì ngày 19 tháng 4 vừa qua thì đài CNN cũng đã tiến hành một cái cuộc điều tra cho thấy rằng là rất là nhiều những cái video có những cái cảnh không có lành mạnh về những cái phim người lớn xuất hiện trên YouTube. Và đặc biệt hơn rằng là khi mà đi vào những cái trang của Facebook hoặc là Amazon hoặc là Netflix thì đều thấy những cái video này và cái nguồn của nó là đến từ YouTube. Thì người ta mong rằng là trong thời gian sắp tới thì sẽ có những cái sự kiểm tra chặt chẽ và gắt gao hơn, để mà đặc biệt rằng là các em nhỏ khi mà vào YouTube, các em tìm kiếm các video thì sẽ có được những cái video lành mạnh, thay vì là những video chỉ nói về những cái sự khủng bố hoặc là những cái điều không tốt, những cái cảnh dành cho những người lớn. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Video có những cái đoạn đưa lên trên Facebook hoặc là trên các trang mạng xã hội nó rất là phức tạp, và đôi khi đó chúng ta cần phải có những cái sự chọn lựa để mà có thể theo nghe hoặc là nhìn những cái đoạn video nào. Trang trong của tờ Dallas ngày hôm nay có nói đến là các công ty bảo hiểm bây giờ đó là họ cũng bắt đầu chú ý là sẽ tăng giá đối với lại những ai lái xe mà bị chi trí bởi cái phone hoặc là text. Thì vào năm ngoái đó là nếu mà ai mà bị giấy phạt vì lái xe sử dụng điện thoại đó là cái giá bảo hiểm có thể tăng 226 đồng. Như vậy đó là tăng lên tới 16%. Và lái xe quá chậm thì chúng ta cũng biết là cũng bị giấy phạt và sẽ bị tăng trung bình về cái chi phí dành cho mua bảo hiểm lên tới là 345 đồng cho một năm. Hoặc là bị giấy phạt là bởi vì chạy vượt qua cả xe bớt chở học sinh thì mỗi năm như vậy cũng sẽ bị tăng là 386 đô. Hoặc là quý vị lớn tuổi quá hoặc là còn trẻ quá thì cũng phải trả với cái giá thêm nhiều tiền. Chẳng hạn như là một tài xế bây giờ mà 80 tuổi trở lên thì giá trung bình bảo hiểm là sẽ tăng lên tới 22%. Còn nếu mà các em nào mà ở cái độ tuổi vừa mới có bằng lái thì cái giá bảo hiểm có thể lên tới gấp 3 lần so với lại cha mẹ của chúng. Hiện nay đó thì người ta để ý thấy là không có bất cứ một ai, ngay cả những cái nhà về vấn đề đưa ra những cái quy định của cái luật bảo coi như là an toàn đối với lại chính phủ liên bang, họ không có biết là có tất cả bao nhiêu người đã sử dụng điện thoại trong cái lúc mà họ lái xe. Nhưng mà cái số tai nạn xảy ra chết người thì cứ ngày một gia tăng. Kể từ khi mà chúng ta thấy cái điện thoại tin khôn của chúng ta được sử dụng nhiều. Có những cái công ty bảo hiểm chẳng hạn như là Root Insurance Company ở bên Ohio thì họ bán bảo hiểm như thế này là họ buộc những cái tài xế là phải download một cái app vô trong cái phone. Rồi sau đó họ theo dõi xem coi là cái người tài xế đó trong vài tuần lễ là họ lái xe như thế nào. Bởi vì khi mà chúng ta lái xe nhanh á, thì cái app nó ghi nhận vô rồi nó truyền lại những cái thông tin đó cho cái hãng bảo hiểm. Hay là quý vị lái xe chậm quá, đường người ta cho 45, quý vị lái có 20, 25 thôi, thì họ cũng biết. Và vì vậy là bảo hiểm của quý vị cũng tăng. Cho nên là chúng ta thấy đó là bây giờ đó, cách tốt nhất là chúng ta nên lái làm sao cho nó tốt. Không có lái nhanh, không có bị tích nghịch, không có bị giấy phạt. Và nhất là quý vị sử dụng điện thoại mà bị bắt đó, thì cái giá bảo hiểm của quý vị sẽ tăng trong cái năm đó. Anh Đăng Khoa cũng vậy. Nhớ là khi nào mà dừng xe lại thì mới thách thôi nha, chứ đừng có vừa lái xe vừa thách.
Dạ vâng, đúng như vậy. Một trong những cái lỗi vi phạm mà nặng nhất đó là đi vào cái khu school zone, lái thứ nhất rằng là không đúng tốc độ, thứ hai rằng là sử dụng điện thoại, thì nếu như mà bị dính ticket ở trong cái khu school zone, chắc chắn tiền phạt sẽ rất là cao. Và cũng có một vài các cái hãng bảo hiểm, khi mà chúng ta mua bảo hiểm xe với họ thì họ gửi cho mình một cái thiết bị để trong xe. Cái thiết bị này nó có thể nó biết rằng là chúng ta chạy nhanh hay là chạy chậm hay như thế nào, và từ đó sẽ gửi những thông tin về cho các hãng bảo hiểm, và từ đó có thể đưa ra các cái mức giá. Nhưng mà đúng là nếu như mà như vậy thì sẽ làm cho nhiều người họ cẩn thận hơn khi mà lái xe trên các con đường, trên các xa lộ, cũng như rằng là không có sử dụng các cái điện thoại khi mà chúng ta vừa lái xe. Chứ nếu mà lái ẩu hoặc là lái nhanh rồi bị bảo hiểm tăng lên thì đây là một điều không ai mong muốn cả. Đóng thêm 200 mấy chục đồng cũng là một cái vấn đề rất là lớn và nhiều người phải suy nghĩ lại. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ ba thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.